Ra để hiểu tâm tâm sở, để chúng ta ra ý nghĩa thông quát rõ sắc pháp của Niết Bàn. Chúng ta về hiểu được ý cha chữ cha ta chỉ cá rồi, giờ chúng ta tiếp theo hiểu sắc pháp của là rupa. Này rupa sắc pháp. Chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa tổng quát cũng chết. Cái sắc pháp này, này cái cộng này, này sắc pháp. Thì sắc pháp hiểu rupa quá, nó từ nó xuất phát từ cái ngữ căn rút, nó xuất phát từ cái căn rút, và căn rút có nghĩa là hư hoại bể bụng. Cho nên khi mà nói tới sắc pháp, nó là một cái thể vật chất, nhưng ý nghĩa đó, sâu của nó đó, cái gì mang tính chất hư hoại thì cái đó nó thuộc về sắc pháp, hay là những cái gì mà bể bụng ra, bể bụng ra. Ví dụ chúng ta thấy tâm với tâm sở nè, tâm khi mà tâm phối hợp tâm sở nó không bị hư hoại, tâm và tâm sở không bị hư hoại, nó chỉ có sinh và diệt, nó sinh lên diệt đi, hoặc nó xuất hiện hoặc nó chấm dứt, chứ nó không có hư hoại. Còn ngược lại cái pháp chúng ta nè, vô cái này nè, lâu ngày nó sẽ bị cũ, bị hư. Còn danh pháp đó, tâm nó không bao giờ bị hư, mà nó chỉ có mặt hoặc là không có mặt, tức là nó sinh, khi nó sinh lên là nó có mặt, mà khi nó diệt đi thì nó chấm dứt, thế là chứ nó không bị bào mòn gì hết. Nó nguyên một cái tâm với tâm sở vậy, tâm khi mà phối hợp với tâm sở, lúc sinh lên nó là nguyên khối A chẳng hạn vậy, thì nguyên khối A này luôn luôn tồn tại trong cái thời gian mà nó có mặt. Nhưng mà cái này nó không bao giờ được tồn tại như kiểu đó, chừng 2 năm hay 1 năm nữa nó bị bể này ra, nó rớt cái kia rồi, thì cái bể ra rớt ra là hư hoại, tâm không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Khi nó sinh lên như thế nào thì ở trong ba thời điểm mà sinh nè, trụ nè, thì sinh trụ này á không có hoại trong đó, bên đây là nó không chịu hoại, không có đề cập tới hoại, là nó bị lỡ đi, gọi là sông cạn mà đá bồi á, nước ngươi á, nó núi lỡ mà sông bồi á, đó cái đó gọi là hoại. Còn á, từ cái lúc sinh ra tới trụ nó như nhau, không giờ khác nhau, do thậm chí đến cái sắc na diệt này mất đi á, thì nó cũng y nguyên vậy. Cái người mình á, trước khi chết á thì mình bị hoại không? Có. Tóc mình bạc nè, mắt mình mờ nè, tai mình có thể là điếc nè, lãng nè, thì những cái trạng thái đó được gọi là hoại. Nè. Còn nghe sinh lên như thế nào, chết như thế đó thì không gọi là hoại, mà chỉ có sinh và diệt. Nó sinh lên như thế nào, nó chết như thế đó. Một đứa bé nó vừa sinh ra nó chết thì đứa bé đó nó không bị hoại. Nhưng để 2 ngày mà anh chết thì nó bị hoại. Rồi á, tâm này á, cái tâm và tâm sở này đó, tâm mà có hợp tâm sở này á,
người ta không có thể vẽ bụng ra,
không thể vẽ bụng ra được, nó chặt ra
từng mảnh nhỏ,
không có. Nhưng mà cái sắc pháp này được, cái cây này có thể vẽ khúc này dục, vẽ khúc này dục, vẽ để cắt ra được, nhưng mà tâm nó không thể được.
À, tâm nó liền nhau một khối vậy, hay tâm tâm phải một khối vậy, nó không thể cắt cái này bỏ.
Nhưng mà cái sắc pháp này được, cái nhà này đập bỏ nó cột được, tâm làm vẫn được. Đây là tính chất của nó là như vậy đó, nó từ nước căng rút là vậy. Tức là vẽ bụng hoặc là bị hư hoại. Cho nên khi nói tới vẽ bụng hư hoại đó, người ta nói về sắc pháp, nói về sắc pháp, còn nói sinh diệt và nói chung cho cả sắc lẫn
dạ dạ. Thế là khi mà ta nói á hư hoại vụn bể, nó là để cho sắc pháp. Nhưng mà khi nói là sinh diệt là chỉ luôn cả sắc pháp lẫn danh pháp.
Cái danh pháp mà giữa cái
sinh diệt của sắc pháp và danh pháp này nó lại khác nhau.
Giữa cái danh pháp,
nhớ nha, mấy cái điển này nếu mà chúng ta không nắm bắt á, nó dễ bị nhầm lẫn vô cùng. Sắc pháp nhưng không có sinh diệt, nó sinh lên rồi mất đi. Còn danh pháp nó cũng sinh lên mất đi, nhưng hai cái này nó khác nhau,
khác nhau hoàn toàn. Tính ra khác nhau hoàn toàn đó cho nên nó tính chất nó rất đặc biệt.
Khi mà một cái tâm nào nó sanh lên á mà nó diệt đi á, là nó mất hoàn toàn, không tìm ra dấu vết,
không tìm ra dấu vết.
Còn ngược lại sắc pháp này á, mà nó diệt đi đó, nó không hẳn mất mà nó sẽ thay thế bằng một dạng khác. Ví dụ như bây giờ cái nhà này nè, cái nhà này nó sắc pháp, người ta nghe kêu xe xúc tới, cuốc tới, cào cái này cái nhà này mất. Nhưng mà cái nhà này lại mất không? À, nó đang từ một căn nhà nó biến thành là một đốt gạch, nó mất. Còn cái tâm
thiền này sanh lên,
cái tâm thiền này sanh lên, bỏ việc đi người ta không tìm thấy nó đâu.
Bây giờ tâm tham sanh lên nghe, khi mà mình quán thử lại, à hồi sáng mình gặp cái món hàng đó mình thích quá, hay là gặp viên kim cương độ khoảng 5 ly ống ánh rồi thoái thích, tâm nó tâm tốt là sao? Tâm nó tốt là sao? Bây giờ ví dụ giờ mình đi shopping rồi mình thấy món hàng đó mẫu mã đẹp, vừa rẻ mà này vừa tiện lợi, mình thích. Như vậy cái tâm đó, tâm đó là tâm sao? Mình thích cái món hàng đó đó là sao? Tham. Thì hỏi tốt là sao? Tại sao sao? Tham. Bởi đó hả? Còn nếu nó không tham mà nó thích
Cái xấu à? Ví dụ như bây giờ nói cái học viên nhiều pháp nè, nói vậy ấp là thọ hỷ đi, nè thích thú là thọ hỷ đi, ai tâm tham là hỷ, xấu là xấu. Tâm tham mà nó thọ hỷ thì vui thích á, xấu là xấu. Mà tâm thiện mà vui thích xấu là xấu. Xấu là xấu. Chính là luân hồi nằm ở chỗ đó. Nên điều này á chính là ông mía ra gá, là mía gá xoa trà lá. Mía gá trà lá là người con thứ hai của bà Vishakha. Người con đầu của bà Vishakha là mía gá lá. Người con đầu, người con thứ hai mí gá cha lá. Cha lá là cái dẫn, mí gá là con nai. Cái ông này á, sau khi á, thường đi lớn lên á, vậy này lớn lên còn thích đi từ viện nghe pháp. Và một lần nọ đi nghe pháp bởi vì thì cô có hoàn mỹ sự xuất gia ở giới thiền cư, lúc đó là nếu ở giới thiền cư khoảng khoảng 20, hơn 20 tuổi, thì lúc đó bà Vishakha độ khoảng 37-38 tuổi. Bà Vishakha là cái người mà dân y tắm mưa đầu tiên đó, là bà chẳng những dân y tắm mưa đầu tiên mà dân y ca thê nát đầu tiên luôn là bà Vishakha. Y tấm mưa, mình gọi y tấm mưa cho là thật sự đó, cái tên trong cái Bali đó là vải tròn tấm mưa. Cái mớ vải tròn này á, cái chiều cao á, đây cái khổ vải á độ khoảng chừng 1 mét, mà để nghe này á độ khoảng cái sải tay 2-3 như này căng này. Và nhỉnh hơn chút xíu nó độ khoảng 2,5 mét. Rồi mấy khi á mưa á, các vị này á, các vị tỳ cô á mới vấn cung quanh này nè, mới đi tắm gọi cái dịch rái này kia ra đi nội ra, mà này gọi là y vải tròn tắm mưa. Thì một lần nọ đó, khi mà Đức Thế Tôn cùng chư thiền phu đi du hành về tới ngự tại Kỳ Vi Tịnh Xá, bà Vishakha quan hỷ tới đỉnh lễ trước sự, mới thỉnh là bà Đức Thế Tôn ngày mai con xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng các vị thiền phu họ thật nên tu gia con. Đức Thế Tôn ngài thì làm. Thì ra buổi sáng á, dập tật chuẩn bị xong á, thì bất ngờ có một cái trận mưa lớn. Nghĩa là mưa này mưa rất là lớn. Nó đổ xuống trong cái nền sáu bể Đức Thế Tôn nó phán dạ này các tỳ cô. Mưa ở tại ra thành sáu thiên như thế nào? Thì bốn châu cũng đều mưa như vậy. Nó là có trận mưa này nó bao trùm cả cái thành. Một cái khác nữa, nếu mà hẹp chứ nó bao trùm cả Ấn Độ. Một trận mưa lớn nghĩa là mưa xuống toàn bộ khỏi Ấn Độ. Để nó bằng nó là đây, cái trận mưa này đó ở thành xa xá vệ như thế nào thì bốn châu thiên hạ cũng như vậy. À, hãy cái này các thầy cô hãy ra tắm đi, đây là trận mưa cuối cùng, trận mưa cuối cùng. Thì cái gì thì cô nghe nói trận mưa cuối cùng mà Đức Phật cái ngày dạy
nữa nó qua Mỹ rồi. Bấm không có giải tròn, nó mưa. Rồi nha, lúc đó các vị thì cô chỉ có 3 y thôi. Nếu phải bây giờ có y nhiều vậy, hồi lúc bằng chỉ 3 y thôi. Một là cái y, tăng về lê. Tăng về lê là cái âm ra gọi là sân cách y. Sân cách y không có là gì á. Nếu mà dịch cái nghĩa này ra, sân cách y chỉ là cái mờ. Mà sân cách y này phải hai lớp. Một cái y thứ hai nữa là y bên trái. Y bên trái, y bên trái này có tên gọi là Út Tá Rá. Sân văn, sân văn chứ không phải sân khăn. Một số đọc là sân khăn là sai. Ngày xưa mà còn đọc Sa Bali rồi nói gì Phật tử. Sân văn chứ không là sân khăn, mà trên là sân khắc ti. Ở dưới không có hắc. Còn cái y nữa gọi là y nội, tức là y hạ đó. Y này có thể gọi là y thượng. Đó là y này nè, y thượng. Đây này đó, phần dưới này gọi là y hạ. Y hạ nó tên Mali, nó là Út Tá Rá. Đúng rồi, anh Tá Rá Ba Sĩ Đăng. Anh Tá Rá Ba Sĩ Đăng. Anh Ba Sĩ Đăng. Đó là bài. Thì khi mà trận mưa xuống á, lúc đó chưa có dãy dãy tròn tấm y nè, chứ nó dãy tròn tấm y. Mà trận mưa là mưa đặc biệt mà, lại nói con dạ dạ đây là trận mưa đặc biệt, nên các vị quan nghĩ đó, ra cởi gì áo hả, tấm mưa. Nè, thì bây giờ á, khi mà nhận thực chuẩn bị xong nè, mà bây giờ cao nó bảo cô đầy tớ á, nè em tới cái trò, đó là tự gì vậy? Báo với đứa đoàn bạch đứa con, bà đến giờ và tự ra sẵn sàng. Mấy con này đi tới nói ông chưa? Nói là thôi trò vì viên tụi viên Ấn Độ á, chứ phải đây Ấn Độ. Là không còn chỉ tăng nữa. Những nhóm du sĩ lõa thể chiếm hết à. Nè, nó chạy về báo với bà Vui Sa, bà Vui Sa nói ủa chuyện này xảy ra rồi, bà rất là thông minh. Nói à, thì ra các ngài cởi bỏ gì hết để cho nước mưa nó tắm vô người á, nên con này mà thấy vậy nên mới xin nói đo duy thử, xin ngài, xin Đức Phật tám điều, tám điều, một trong những điều đó đó, tám điều là giờ xin của bà Vui Sa. Thứ nhất là xin, nếu mà trọn đời dân vải tròn tấm mưa, đó liền vô tăng trọn đời. Cái điều này đặc biệt lắm. Cái người mà dân y mà chọn đời này đó là chọn đời dân y cạch ná rồi. Mà xin mà dân y ở đây là dân y tắm mưa này, để toàn tắm mưa này nghĩa là báo hiệu cái đó là cái người sẽ dân người. Lấy dân y cạch ná vậy sao? Điều thứ hai là chọn đời dân vật thực đến vị tỳ khu mới đến. Điều thứ ba là trọn đời dân vật thực đến vị tỳ khu sắp đi xa. Nghiệp tên là gì? Nghiệp thứ tư là chọn lời dân vật thật đến vị tỳ khưu tịnh. Điều thứ năm là chọn lời dân vật thực đến vị tỳ khưu chăm sóc bệnh. Điều thứ sáu là dân vật thực và dân dược phẩm trị bệnh đến thì khu vực. Điều thứ 7 là gì ta quên rồi ta. Và điều thứ 8 là dân trọn đời, dân giải tròn tấm mưa. Đến thì cô ni trọn đời dân giải tròn tấm mưa đến thì cô tăng. Dân được thật đến thì cô mới đến, dân thì cô mới đi xa. Nhưng một thực đến vậy thì cô bệnh, dân dịch thực đến thì cô chăm sóc bệnh, dân dịch phẩm thì bệnh đến thì cô bệnh. Thứ bảy là gì ta? Bốn, năm, sáu. Rồi phần cái lễ bốn tốt sao đi. Lại khác là tám điều vậy. Thì Đức Phật này mới hỏi rằng á, do lý do nào mà cô xin tám điều như vậy, nàng xin tám điều như vậy? Thì Đạo Bí Thầy nói rằng á, cái sự mà không mặc cái áo, không mặc cái áo tức là lõa thể, là điều ghê tởm, là không trong sạch, là đáng bị chỉ trích. Đáng bị chỉ trích. Cho nên khi những vị tỳ khưu thiếu cái giải tròn tấm mưa thì nên cô tới gái thấy vậy cho đó là nhóm vị sĩ lõa thể. Thì điều này nó không hợp lý. Cho nên dân nhân đã có là cái sự có ích lợi. Cho nên ta cầu xin điều này. Rồi, cái vị tỳ khưu mà sắp sửa đi xa đó, mà trong thời gian mà sắp sửa đi á, có thể đi tìm vật thực. Không bây giờ không phải là có trong chùa nấu như bây giờ đâu. Thờ Đức Phật á, là các vị phải ôm bát mà đi hằng ngày. Nếu mà trong chùa có sẵn, không có. Chuyện đó là không có xảy ra. Thì đó khi mà sắp sửa đi xa đó, rồi mà buổi sáng phải đi tìm vật thực á, thì nó có thể là trễ với cái đoàn ngữ hành. Ví dụ như hẹn cái đoàn ngữ hành đi là mấy giờ đi, nhưng mà lo đi tìm vật thực mà không có cái chỗ tìm vật thực, thì nó trễ khi mà kiếp được vật thực tới đoàn ngữ hành đi rồi. Đi vậy nó phải đi bộ. Ngày xưa là Đức Phật cái vậy thì cô không được lái xe, mà được có quyền ngồi xe cho người ta lái nè. Tức là không được á, không được cởi những thú vật nha. Vậy thì cô là Đức Phật không được cởi bò, cởi ngựa, cởi gì không được. Cho nên chúng ta nói rằng á, nếu chúng ta không nắm được cái luật đó đó.
Thầy xin thưa rằng đối với cái pho tượng 18 cái La Hán đó,
và thập bát La Hán đó,
thì trong cái thập bát La Hán đó, có những pho La Hán gọi là La Hán tỷ hưu, tức là La Hán mà cởi hưu nè, hoặc là La Hán hàng long chẳng hạn như vậy. Thế đó là cái hàng long phục hộ cởi lộc cởi hưu đó của ai? Mình biết của tàu là tàu nào, đừng nói tàu lao nha. Cái của ai? Của Lão Giáo, không phải của Phật Giáo. Mọi người không tin nó coi Triệu Phong Thần á, Nam Cực Tiên Ông thì cởi hạ nghe. Ai mà có chuyện tàu nhiều biết Nam Cực Tiên Ông thì cởi hạ, còn Tôn Tẩn thì cởi gì? Cởi trâu nghe. Hải Triều Thánh Nhân thì cởi chim lon nghe. Còn Phong Thần thì đủ cởi hết. Hoàng Thiên Hóa thì cởi Ngọc Kỳ Lân, Triệu Công Minh cởi Hắc Kỳ Lân nghe. Rồi á, Khương Thượng Tử Nha á thì cởi Tứ Quốc Tướng. Còn cởi vật không à, Phật Giáo các vị nhà sư không được cởi con gì hết, không được cởi bò, không được cởi ngựa, không được cởi voi, không được cởi, không được cởi voi nha. Cho nên nó nhiều khi nếu không, chúng ta không an tường cái này đó, ở đôi khi chúng ta rất khó mà không được. Có một lần họ ở tại chùa Đại Lộc đó, Ấn Độ đó, đó. Ấn Độ có chùa Việt Nam gọi là chùa Đại Lộc đó, đó. Biết không? Biết không? Chứ hỏi cô A chưa? Biết không? Gọi sư Từ Quang á, để tài trợ của sư Thiện Minh á, năm nay khánh thành nè. Thì lúc mà động thổ á, thì sư Tường Quang thuê hai con voi, thỉnh hai vị trưởng lão, một bên Nam Tông, bên Bắc Tông, ngồi trên voi đi vòng vòng chơi. Buồn một cái, để hắn thất bại một cái. Rồi ngài Kim Triệu nhằm cửa mình lên ngồi trên voi, nó thất bại vô cùng. Hiện sư Kim Triệu á, sư là người chứng kiến,
sư bắt đầu luôn.
Luật của Nam Tông không một một vị thì không, không có quyền cởi bất kỳ con gì và coi đi bộ đó, đó là tài xế đó đi đó.
Ví dụ như câu bò cái
không ngồi có trên đỉnh của con thú đó thôi, còn xe bò thì biết sao được, hiểu không? Xe ngựa thì ngồi biết sao được, nếu không được ngồi trên đỉnh bất kỳ con vật gì. Nắm được chưa? Anh và bây giờ chúng ta thấy những cái pho tượng mà Phật Bát La Hán nó không phải là của Phật Giáo mà là của Lão Giáo chen vô. Bởi vì cởi thú này kia đó là cái sở trường của Lão Giáo, không phải là sở trường của Phật Giáo, nên tất lẹ vậy. Thì bây giờ đó là do sắp đi xa vậy bị trễ, cho nên đi tới chỗ có thể là trễ giờ và mệt nhọc nữa, bây giờ có được thực ăn xong không bị trễ. Bởi vị tỳ phu á, vị tỳ phu từ xa mới đến á, nó có hai điều bất lợi đó. Trong luật cũng ghi nha, vị tỳ phu ở đâu mà mới tới á, mới tới á, ví dụ giờ sẽ ở Vũng Tàu á, sẽ mới lên trên này đó, mà tới cái xin vậy trụ kỳ nào tới ở một hai đêm rồi đó. Mà nếu là chùa Tứ Phương Tăng là phải là xin
Thì vậy thì cô mới tới có hai điều cần phải hỏi trước tiên. Nghe.
Tức là nói là Đức Phật á, chứ không phải nói bây giờ nha. Bây giờ thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng mà tới cái tu sĩ mới đó, nó có hai điều vậy thì cô phải cần phải hỏi. Thứ nhất là khu vực đi bác. Tức là hỏi là cái khu vực nào dễ dàng đi bác nhé.
Thuận lợi khu vực mà khó khăn để không bị lạc đường.
Điểm thứ hai nữa, hỏi nữa là nơi.
Bởi vậy biết ra
cái người Ấn Độ á, cái người Ấn Độ á là một trong những dân tộc ở giờ nhất. Nó thật á, ra buổi sáng á, buổi sáng mà xe mà chạy nó trên kê, trên kê cánh đồng nó thắng tốt.
Thì biết làm gì không?
À thì bà tiết nữa đó. Không có giờ có nhà vệ sinh.
Và đi qua Ấn Độ á, cái mùi đặc sản á, cái mùi mà cung thủng á, mùi đặc sản Ấn Độ. Đi chỗ nào cũng mềm không à. Đi không khác là đập mềm rồi. Thậm chí cái chỗ nha, có lần nó đi đi tới New Delhi, tức là cái cụ đô mới
rồi đó, là Sydney, Shimalo, Sina, Sydney, Viên, Long Định, còn hai một hai xuyên nữa. Thì sư Cường Quang hướng dẫn á, nói ở chỗ này nè, thì có cái chỗ mà Đức Phật ngày trước là kinh. Bây giờ nó cũng vẫn còn cái khu vực đó.
Tức là Sít Cú Đú ngày xưa đó. Cái New Delhi bây giờ đó, nó chính là Sít Cú Đú ngày xưa của Đức Phật. Và Đức Phật là từ đó qua nó là hơn 200 và 2000 cái số đi bộ để tới độ dân Sít Cú Đú. Và cái chỗ mà thuyết cái bài kinh Tứ Niệm Xứ ở tại Sít Cú Đú này, bây giờ vẫn còn. Ở xung quanh có hàng rào, ở đây có cái trụ là chỗ này cũng để là bia tưởng niệm nơi Đức Phật ngày thuyết ở kinh Tứ Niệm Xứ. Mà đi phải ngó đó, còn không dám ngó đó. Mà bước vô, vừa bước vô là cái mùi đặc sản Ấn Độ là cũng vẫn liền bài liền. Và đi cứ ngó này là không dám đủ biết nữa. Ở cho nên vậy thì cô nghe tới hỏi thông thêm cái chỗ mà vệ sinh nghe. Tại vì thì cô mới xa đi tới á, không có cái vật thật á, có thể là tìm không được vật thật khó khăn, nên bảo đi xa mới dành. Vâng, đại khái vậy bạn. Một cái điều nữa là khi mà mình cúng dường vật thật mà tới cái gì thì cô á, trọn đời á, thì ra người con của bà làm miếng gác Đà La. Miếng gác Đà La các bạn xuất gia đâu á, ông này có phước rất lớn, nhưng mới sinh ra nằm vô trong cái gia đình đó mà lại là người mẹ là thánh Diệu Lưu nữa, nên khi mà nghe pháp xong muốn đi xuất gia là toàn biết. Mà rất là nỗ lực, một lần nữa đi tới hỏi Đức Con, mà Đức Con xin ngài hãy giải thích gì đi con, thế nào là sống một mình, sống một mình, thế nào là sống với người thứ hai, người thứ hai, thế nào là sống với một mình, thế nào là sống với người thứ hai. Thì Đức Phật ngài nói vậy là này mi gác cho lá, với những cái sắc mà do mắt nhận thức, sắc do mắt nhận thức, những cái sắc khả lạc, khả ái, khả thị, tâm hân hoan, tâm thích thú, tâm tán dương, do tâm tán dương, tâm thích thú đó thì khả thị sinh lợi, Quan hỷ sinh khởi dẫn tới dục tham sinh khởi. Dục tham sinh khởi dẫn tới ái có mặt. Lặp lại nè, với những sắc cả lạc, cả hà, hỷ, cả ái, nếu tâm hân hoan, tâm thích thú tán dương nó thì hân hoan sinh khởi. Mà hân hoan sinh khởi thì dục tham sinh khởi, tức là mong muốn sinh khởi. Mong muốn sinh khởi là ái có mặt. Thì cái vị này dù sống ở rừng núi, dù sống ở rừng núi, xung quanh không có ai hết, người đó vẫn là người sống với người thứ hai. Người vị đó vẫn sống với người thứ hai, bởi người thứ hai chính là ái. Hiểu chưa? Với những sắc khả hỷ, khả lạc, khả ái mắt nhận thức được, vậy đó không hưng hoan, không tán dương, không thích thú. Do không hưng hoan, không tán dương, không thích thú, hưng hoan không sinh khởi, hưng hoan không sinh khởi, dục tham không sinh khởi, dục tham không sinh khởi, ái không sinh khởi, ái không sinh khởi. Thì vì ái không sinh, vì đó được gọi là sống một mình. Cho dù vị đó sống ở ngay thành phố, giữa có hàng đại gia, có nghĩa là đại gia những các cận sự nam nữ đầy đủ, nhưng mà không có ái thì người đó vẫn gọi là sống với một. Còn với có ái, người đó dù sống ở rừng núi, không có một chuyện nam tính nữ gì hết, cũng vẫn là người sống với người thứ hai. Đang nghe quý vị mà thấy món hàng mà thích thú á, là sống với ai?
Sống với
người hai. Sống với ai khổ à, ai vui?
Vui, thích.
Cứ luôn hồi mãi mãi. Chứ luôn hồi. Thì á, Đức Phật ngày rồi người ngày dạy là về cái sắc, hình, hương, vị,
xúc,
xúc,
pháp.
Đó là y như kinh. Cho nên mình thấy cái món hàng mà mình thích thú như vậy đó, có là sao? Có là sao? Bởi đang sống với người thứ. Bây giờ quý vị làm phước quan hỷ,
thích thú quan hỷ.
Này, mình làm phước mình quan hỷ lắm này kia. Đó là sao? Nè. Đó là sao? Bây giờ mình làm phước rồi cái mình nghe nghĩ tới phước đó mình hoan hỷ, mình thích thú mà. Nè. Đó là sao? Dạ. Ai nói xấu vậy ta? Tại sao đâu? Cái người đó cũng đang sống với người thứ hai. Cho dù rằng phước, phước nè, mình tạo phước nhiều đúng không? Nhưng mà biết xa xa được đúng không? Nếu tâm quan hệ thích thú nữa, khi tâm quan hệ thích thú cái phước này lớn nhỏ, lớn nhỏ, một việc phước được gọi là lớn đó, một việc phước được gọi là lớn đó. Còn có ba điều kiện, ba điều. Thứ nhất là tâm, thứ hai là đối tượng, thứ ba là vật lý. Tâm mình hân hoan, vui vẻ, thích thú, đó là tăng ý chứ rồi. Hân hoan thích thú, đó không? Tao nói đó không? Đó không? Rồi, cái đối tượng này là Đức Phật chẳng hạn đi. Đó không? Là kiếm được Phật không? Kiếm được không? Kiếm được không? Bây giờ chúng ta tìm người Đức Phật để cứu vợ không? Để quý vị lên chùa làm gì ta? Cúng chùa chứ phải cúng Phật đúng không? Quý vị không chùa đó là cúng chùa chứ phải cúng Phật phải không? Cúng chùa cúng Phật. Sao cúng chùa cúng Phật? Cúng ra cho cúng Tam Bảo đây, này cúng chùa cúng Phật. Tam Bảo không có Phật chỗ à? Nói Tam Bảo là Tam Bảo, Phật là Phật phải không? Phật khác cái Tam Bảo phải không? Thế thì sao? Cái gì? Rồi sao?
Cúng Phật rồi.
Vậy thì ra cứu Phật không có đúng không? Có không?
Có.
Mệt quá. Cái vật thí này nè, tùy mình cái khả năng mình có. Mà nếu mà mọi người vật thí càng tốt thì sau này mình sẽ được nhiều cái đồ tốt. Vậy thôi, nhưng mà vật thí này nó không phải là chủ yếu. Hai cái điều này mới là chủ yếu nè. Hai cái điều này mới là chủ yếu. Cái tâm và cái đối tượng. Còn cái vật thí này á, nếu là vật thí tốt thì nó sẽ chúng ta người đó sẽ xuất hiện có những cái tài sản tốt. Còn không thì cái tài sản nó hẳn bình thường, nó tùy. Nếu mà hai cái này mới là quan trọng. Nếu mà bây giờ đó là một cuộc phước lớn, ở đó có hồi thời Đức Phật có nhiều người cũng vừa đến Đức Phật không? Có không? Phước lớn không? Tâm cũng vừa đến Đức Phật, mà cũng vừa đến Đức Phật, đến Đức Phật luôn á, phước lớn không? Người đó còn luôn ngồi không? Còn không? Còn không?
Còn
cái phần này còn sướng hay khổ?
Khổ.
Như vậy khi quan hỷ với phước đó là sao? Là tốt, còn luôn hồi không?
Nhưng mà không hỷ thì thấy thì còn là pháp trở lại.
Bây giờ cái phước này nè, nếu quan hỷ không quan hỷ cho dù phước này quan hỷ hay không quan hỷ, quan hỷ phước này còn tử còn đúng rồi không?
Còn.
Hả? Nếu nói về gốc luân hồi vẫn cứ sống. Còn nói, đây là muốn nói về cái phước hữu vi á, phước vô vi á, phước vô lậu á, thì vẫn cứ là sống. Nhưng mà nếu nói phước hữu vi thì cái này mới có. Bởi vậy á, nếu còn quan hỷ, thì phước này vừa nhiều đời đúng không? Nhiều đời đúng không? Và luôn cả nhiều tài sản. Nó cũng kéo dài nhiều đời và nhiều tài. Là nhảy còn ít quan hỷ á, không quan hỷ á, thì nó lại ít. Rồi, ít kiếp sống á, mà nó ít qua, nó ít tài sản. Cái tài sản gì đủ chi dụng thôi. Nha. Nếu người ta có gì của mình cũng có cái đó, nhưng mà người ta xài xong xuôi rồi đó, mình đè qua cái đợt cái là tới mình muốn khuyến mãi. Vậy đó. Mới ra chưa có đâu. Nếu về sau mình cũng sẽ có, nhưng mà thường là có những đợt khuyến mãi thì nhiều. Đại khái vậy. Cho nên các ngài á, không phải là sai khi nói khi mà chúng ta làm nhiều phước á, có phải cần phải có tâm hoan hỷ. nè. Thậm chí luôn cả câu cái kệ ngôn ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ, cả hai trạng thái người hành thiện hoan hỷ, hoan hỷ vô cùng hoan hỷ vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Qua cái câu kệ ngôn thứ hai, ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ, làm phước làm thiện á, hành thiện hai lần vui, vui thấy mình làm thiện xin nhà cảnh vui hơn, đúng không? Phải không? Vui là vui của cái thế gian thôi, cho dù sinh lên cái cõi phạm thiên, sống cỡ phạm thiên này á, đừng có nhà cảnh nha, thì nó cõi trời, thậm chí con cả cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền có đó xuống địa ngục không? Có không? Hết cái kiếp này đó xuống làm người vẫn cứ phải rớt xuống địa. Đây trường hợp của ai? Đây là trường hợp của con heo nói tơ. Ai có kinh pháp cú mà coi cái câu chuyện con heo nói tơ á, một lần nọ cái tiếp tơ cùng với ngài ông ta đi rất thật, cái lần ngài mỉm cười, ngài ông ta hỏi là tiếp tơ do cái điều gì ngài cười? Ngài thấy con nói tơ con heo nói không? Thấy trước đây á, nó là một cái con gà nè, ở trong một giảng ăn cơm trong một giảng, nghe cái gì thì cô đàm luận về pháp, nghe thú không hiểu gì, không hiểu gì hết, nghe những thú đúng không, đề bị gì không, chụp con gà này. Tôi có từng cháu tôi nhớ lại cái gì mà nhà sư giảng với băng máng chết sao tái thành xuống làm cô công chúa nè, nghe kinh á, lúc thằng chết nghe được coi nhớ lại câu pháp một cái không đó chú người ngục mà tái sanh làm cô công chúa, thì hôm đi vô nhà vệ sinh á, con thấy làm vệ sinh mới ngó xuống hầm cầu thấy con giò lổm ngổm lên ngổm bệnh, mấy cô công chúa này mới quán thấy được chính đất tôi sợ thẻ sợ được mà anh cho ông ghép đó tái sinh làm hoặc thiên gọi là đó, cái ghép đó mà rớt xuống là người cao sang lắm mà lúc xinh đẹp nữa, do đấm nhiễm lãnh thần mới tạo những cái ác nghiệp, tạo những ác nghiệp xong xuôi rớt xuống là bây giờ tới thời Đức Phật đi biến làm tái sinh làm con heo nái, bị ta dẫn đi lon toàn à, giúp cái kết đó luân chuyển luân chuyển tới thời này sao đó, nó tái sinh ra là một cái cô ở tại cái cô này đó là vợ, sau đó là vợ của ông quan người lùng ở lớp tất cá, không phải người lùng lớp tất cá đi qua đây thằng này. Nếu không cái gì trưởng lão thì cô đi bán như thế. Nàng mới ra mới đặt bát vô nghe. Cái ngày nhìn ngày nhau nhớ là á, con heo nái ta nó vợ xuống đây rồi. Đấy, nàng cực nhớ là. Đều cứ cực nhớ là. Mời cái lúc mà còn con gà không phải là nghe tụng mà kinh tứ nhìn xem. Nghe tụng mà kinh. Ê, em mới nhớ lại mới chán nản, mới xin chồng đi tu, chồng cho đi tu. Thời gian sau nỗ lực thành đạo, cái nghe bài kinh tứ niệm xứ trở lại phát triển tự quán bài kinh tứ niệm xứ, chiến quả là hay. Đó, trong ra chú giải kinh pháp cố có câu chuyện con heo nát tơ đó. Đọc ra đây. Vậy thì chứng tỏ là sao? Dù cho có tái sinh về cái cõi sơ thiền này đi chăng nữa, có đâu có còn cảnh không? Vẫn lớp bảo cảnh xem. Chính cái này có rớt xuống bảo cảnh không? Chỉ còn bảy vô thôi là không thì rớt xuống cổ. Cho nên khi á, cái này đó, quý vị làm phước hả hỷ,
Dạ, hoan hỷ là tốt rồi đúng không? Đúng không? Không có cách nào khác. Không hoan hỷ gặp lại ha, hoan hỷ thì nên hoan hỷ đi. Tâm tư là ba cái tâm ấy, cái tâm á, cái tâm mình á, nếu tâm cái tâm tư ba tư, nhưng ba tư với cái tâm nặng lẽ đó không? Cho nên lúc này con quan nghĩ nó cái tâm tư này á cần phải đòi hỏi nó tỉnh tính nè, nó lỡ sau này tâm tư này chỉ do chú giải, do chú giải. Đó là tác ý trước khi làm, tác ý chú ý trước khi làm, tác ý chú ý trong khi làm, chú ý sau khi làm. Đó là một cái chi phần, nhưng ở đây nó tỉnh tính. Trước khi làm, sau khi làm, trong khi làm có đủ, nhưng đối tượng đó là con chó, con mèo. Hiểu không? Bây giờ không đủ tâm tư, trước khi đó không có, à, sau đó không có, giữa nó có, nhưng đối tượng đối Phật cái nào, đối cái nào đó. Cho nên giờ là ở gì tỉnh tính, nó trong sạch cái đó. Chắc chắn là bổ thí cho con chó con mèo tâm cũng trong sạch được rồi. Chắc chắn luôn, dù có tâm tư nhưng chắc chắn không có trong sạch. Đúng không? Phải không? Thật sự tôi có tâm trong sạch để cho con chó cái cờ. Nói vậy được. Cho nên cái đối tượng chúng ta đóng vai trò đối tượng. Bây giờ cái tâm thể quan trọng đó, đứng đầu rồi. Nhưng mà cũng không có bỏ đối tượng được. Một quý vị đi bán đi nghe nghe nè, Đức Phật độc giác đi bán đi có thật. Trước khi gặp Đức Phật độc giác á, ngài có ý định để cúng dường Đức Phật độc giác chưa? Vậy tương tiền có chưa? Tương tiền có chưa? Gặp Đức Phật độc giác phải lên ý cúng dường ngài, tôi hiện có chưa?
Có.
Rồi cúng dường ngài xong nói ta cúng dường xong tôi hậu có không?
Có.
Vậy tiếp tư đúng không? Phải không? Nhưng mà hứa lớn nhỉ?
Có.
Bây giờ tại vì nói tâm phải đầy đủ tâm tư sẽ mới điển hình ra mấy cái như vậy. Hiểu không? Bây giờ tâm này đủ tâm tư, ba tư, đủ ba tư. Nhưng cái đối tượng này nè, nó như thế nào? Bây giờ tâm nó hai tư, mà đối tượng này như thế nào? Bây giờ sẽ điển hình ra để cho thấy. Con nắm được hả? Cho nên không có thể là lý luận một, lý luận là một chiều được. Bây giờ bao nhiêu kinh điển để cho chúng ta thấy được đó. Cái nhiều thế đó, vậy này chưa phải bố thí cúng dường. Nhưng mà khi gặp là tự nhiên là cái tính vô trợ hỗ trợ cũng nằm ở chỗ này nữa. Tính vô trợ hỗ trợ thì... Nên cũng có nhiều cái khía cạnh, nhiều vấn đề đó, cho nên nó chúng ta phải xét với nhiều góc độ. Bây giờ tâm nè, ba tư là cố ý trước khi làm. Rồi cố ý trong khi làm, ý sau khi làm, đúng không? Phải không? Nhưng á họ xả, đúng không? Rồi nếu họ hỷ thì sao? Thấy chưa?
Rồi bây giờ có ý trước khi làm, có ý trong khi làm, ý sau khi làm mà không có cái đức tin đến người đó thì sao? Được không? Thấy nhiều cái yếu tố chưa? Bây giờ gặp cái người này mà tốn cái niềm tin đi mà thôi, thấy ổng năn nỉ quá, thôi cũng cho đi. Vậy á, thôi thì mình phải lừa hiểu tâm tư thôi, mình nên cho nha. Vậy ra trước khi cho phải ý là đúng không? Phải không? Trong khi cho phải ý không? Sau khi cho phải ý không? Tôi thấy ông này không có tỉnh tính, không có niềm tin chút nào về ông này hết. Bữa đó không? Có hiểu không? Cho nên thì lại khi đã cái tạng này tạng gì? Ráng luận dụng nha, không đi một chiều nha, không đi một chiều nha. Cho nên khi quý vị quan hệ cái bước của mình á, làm bước mà mình quan hệ với cái đối tượng á, cái đối tượng lớn nhất trước bây giờ vẫn có cờ, vẫn cờ đó chính là Đức Phật. Mà thường những biểu tượng của Đức Phật á thì ráng cố gắng đi, nhưng phải làm cho đúng nha, làm sai không được nha. Những biểu tượng của Đức Phật là Kim Thân Phật đó, mà nhớ câu chuyện ngon của Phật ngày dạy ra, ai ra ăn cho đập à, ai cho mặt cho sắt, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho tú sứ
cho tất cả.
Nè, ai giảng dạy chánh pháp nghệ cho bất tương tinh á. Nếu mà chị ra điện tử là Đức Phật Bạch Thế Tôn cho cái gì được lực, cho cái gì được sắc, cho cái gì được lạc, cho cái gì được mắt, Bạch Thế Tôn ngài giảng dạy cho con đúng không? Đường kinh nó cũng mở quá. Còn cái phần mà nãy tôi nói ra 8 điều tin của bà Vĩ Sa Kha đó, cái vậy làm về là cuốn đại phẩm 1 trong cái qua cái chương y phục, nó sẽ có 8 cái điều cầu nguyện tin đó. Đại phẩm qua thì chúng ta dịch đó, đại phẩm 1. Rồi bây giờ cái miếng gác cha la này nè, nó rồi. À, quý vị làm nhiều phước á, quan hỷ thì kia cứ làm đi, không có kẹt mà lại còn cái nước nữa. Không có cách nào, quý vị không có còn con đường nào để chọn nữa. Cái làm nhiều phước với tâm hoan hỷ là tốt nhất rồi. Nghĩa là tôi không có nói là làm có tí không tí rồi sao đó rồi sẽ nói sao, nhưng mà tâm hoan hỷ là tốt nhất rồi, không cách nào chọn. Nhưng mà còn phước còn đúng hỏi không? Còn phước còn đúng hỏi không? Mục đích của mình để có đường hòa để hưởng phải không? Không thì phải làm sao? Nguyện cái phước này dù quan hệ, nguyện phước này con chứng quả giải thoát, quả a la hán luôn nha, chỉ đức danh luôn quả a la hán. Còn ai thích nha, nghe xin pháp nguyện thành bậc kính ẩn giá thì phải chấp nhận thâm phẩm chiều tôi nha. Còn nếu mài xin gió đó, A-la-hán bình thường, A-la-hán bình thường, cũng là không có pháp gì hết trơn á, vậy là A-la-hán bình thường hết, đó là tuệ gia thoát á. A-la-hán có 2 bậc, nếu mà tính ra là có 7 bậc, nhưng mà tính ra 2 bậc đi. Thứ nhất là cần 2 bậc nó chia ra, đó là tuệ gia thoát. Cái hai là tâm giải thoát. Vậy giải thoát này chỉ là A-la-hán. Tâm giải thoát này gồm có A-la-hán, tâm lục thông, A-la-hán nè, quên lại, bảy phương thức nè, lục thông nè, tâm minh nè. A-la-hán thôi là tội giải thoát Họ đã thấy điển hình giống như ngài Cú Ba La vậy đó. Nãy có pháp thượng nhân hả ra là ngài đi kinh thành mà đạp lên mấy con trùng á, nó ha lá thường, nhưng mà bận đáng cũng vừa đấy, đó là phước điều của chư thiên nhân loại không. Thì bật ra láng này nè, không có nhiều đâu, không có dài đâu, 1000 kiếp tới đất. 1000 kiếp tới đất đâu chưa đâu. Còn láng mà tránh tận giác á, 4 A Tăng Kỳ cộng thêm 100000 kiếp tới 1000 kiếp tới đất. Mà một A Tăng Kỳ á bằng kiếp tới đất đó nha. Đâu vậy là kiếp tới đất nha. Mời đi thờ 140 kiếp tới đất. Mà mời đi thờ 12 thôi. Mời đi thờ 12 thôi. Tại vì 1000 tỷ đúng không? 1 tỷ là 9 số 0 đúng không? 1 tỷ là 9 số 0 đúng không? 12 số 0 chính là 1000 tỷ đúng không? Mới có 12 thôi, 12 nó là 1000 tỷ trái đất. Đừng có nói gì 140 nha, rồi đừng nói 140 nha. Rồi đây có 1000 kiếp trái đất mà thang dài rồi, trời ơi. Còn đại đệ tử Đức Phật á, 100000 kiếp tới đó. Như ngài Nanda, Đa, ngài Cát Sa Bá rồi đó. Còn độ lỗ sinh văn thì 1 A Tăng Kỳ 100000 kiếp tới đó. Lúc cánh giác nè, nghĩ đi, cánh giác. Kể từ khi có phát nguyện đến khi thành Phật cánh nặng giác đó là 4 A Tăng Kỳ. Hôm qua xin lỗi, đây là thực hành pháp độ, thực hành pháp là 4 A Tăng Kỳ cộng 100000 kiếp đó. Còn hợp giác thực hành pháp 2 A Tăng Kỳ cộng 100000 kiếp. Còn thượng thủ sinh văn là thực hành pháp 1 A Tăng Kỳ cộng cho 100000 kiếp. Đây là thực hành pháp á, thực hành pháp ba lộc á. Đúng rồi, tới lần này là khởi lực, chưa kể tính lực á, tính lực gấp đôi, tấn lực gấp bốn. À, rồi đại đệ tử là 100000 kiếp trái đất. Đại đệ tử chưa hẳn phải là A La Hán, có thể là A La Hán trong tương lai, nhưng trong kiếp Đức Phật đó chưa hẳn là A La Hán, mà vẫn cứ đại đệ tử. Điển hình như Bà Visakha là đại đệ tử, là hàng cận sư nữ. Ông Cấp Cô Độc là đại đệ tử của hàng cận sư nữ. Những gì này được phát hiện từ thời Đức Phật, bắt đầu có ta đá luôn, cách đây 100000 kiếp cái đó. Nè, rồi phát hiện từ lại đó.
Cái
đó tính chung hết, cái này là mô thức chung. Đây là mô thức của cái, nếu không trẻ rộng ra đó. Trên đây là mô thức của tội hạnh thôi. Tính hạnh tính lại gấp đôi. Tính hạnh cũng vậy luôn. Tại giới này là giới đó. cái hệ thống nào ra hệ thống đó, hiểu không? Thế cái phần này dạy là giới nào theo giới đó mà. Có một lần nọ ở vừa cái rừng có sinh giá đó, nếu tôi mà ngồi thì anh lại nói vậy, các chị thì khu dây banh này, các chị khu những nhóm của Ma Ca Sa Bá đó là nhóm của Đầu Đà, nhóm của Sá Lợi Phất là nhóm của Trí Tuệ, nhóm của Kiền Liên là nhóm của Thần Thông, nhóm của Anh Quốc Á là nhóm của Thiên Nhãn, nhóm của Ananda là nhóm của Đại Nhãn. Tức từ từng bẩm qua trong khu rừng đó, đó. Nhưng mà nhóm của Đại Bạc ra là nhóm của Ác Giới. Nếu mà người nói là giới nào đi theo giới. Rồi chúng ta trở lại. Cái gì nó có tính chất mà hư hoại? Ví dụ đó là sắc pháp. Và sắc pháp này có hai loại, đó là sắc nâng đỡ hay là sắc nâng đỡ thì cũng được, hoặc là sắc nó là gây nền tảng. Đây sắc nền tảng này nó có bốn: là đất, nước, lửa, gió. Đây đất, nước, lửa, gió. Bây giờ cái dòng màu quần 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 á, đây là cái sắc nền tảng, sắc căn bản. Nè, không có chỗ nào mà thiếu cái này nữa, mà không có này là không có mấy sắc kia. Đây gọi là sắc căn bản hay là sắc nền tảng, bắt buộc phải có. Và những phần còn lại này là sắc nương sinh, nương sinh. Nè, sắc nương sinh được gọi là sắc y sinh cũng được. Y là nương theo để sinh lên, đó là sắc nương vào tứ đại để sinh lên. Cho nên thường thường gọi là cái thân tứ đại, nhưng mà thật sự ra thân chúng ta không phải là tứ đại đâu, nó còn nhiều cái lắc nhắc mình trong đó nữa. Nhưng cái tứ đại là cái tránh cái nền tảng, nó là tâm thân tứ đại. Rồi trong cái tứ đại này nó nảy ra những cái loại sắc khác, nó giống như một cái tác dụng phụ vậy. Trong người chúng ta đó có những cái loại sắc này, loại sắc này thì chúng ta nắm bắt vào đi. Bây giờ chúng ta qua một cái phần và ra trả lại một tâm sở. Tâm sở chúng ta đó, tâm sở chúng ta có ba phần này. Khi nói tâm sở, nếu mà chưa có cái phân ra được ba phần đó, thì chúng ta sẽ đi nhầm, nó có nó mất. Đây ở cái phần trên này nè, đây dễ kìa, ai dễ hai phần này nè, cái phần trên này nè, nó được gọi là tâm sở tạo tha. Phần giữa này á, cái phần giữa này nè, đây để dấu mốc này, để dấu mốc này nó gọn hơn. Cái phần giữa này nè gọi là tâm sở bất thiện, và phần cuối là tâm sở tốt đẹp. Cái phần chủ yếu của vậy trong lớp vậy là phần này, từ phần này nó sẽ đẩy ra hết tất cả những cái gì gì cần thiết trong cuộc sống. Cái lớp, cái chương trình lớp của các vị nó sẽ là phần này, sẽ triển khai chi tiết từng phần chi tiết của phần này để nó sẽ hết một cái đấy.